Vạn yêu chi tổ, chương 149, sát cơ, góc truyện audio.com. Bộ đan ấn bí quyết tổ truyền này cực kỳ chân quý. Phải 3.000 linh thạch ta mới bán, nếu không phải ta và ca ca cần linh thạch để tu luyện, cũng sẽ không bán nó đi. Lúc nói, ánh mắt nàng còn lộ ra vẻ do dự. Phải biết rằng, trong tu tiên giới, chỉ cần có chút tu vị trong người, cùng với một cái đan đỉnh, là đã có thể luyện chế ra vài loại đan dược đơn giản. Nhưng tỷ lệ thất bại lại tương đối cao, bởi vậy đan quyết nguyên vẹn đều vô cùng chân quý. Thời điểm luyện đan, nếu dùng bí ấn trong đan quyết đánh vào đan đỉnh, có thể trợ giúp đan đỉnh loại trừ tạp chất, thuận lợi đem các loại dược liệu dung hòa lẫn nhau, càng có thể khống chế hỏa hầu, hấp thu thiên địa linh khí dung nhập vào đan dược vân vân. Mỗi một diệu dụng đều phụ trợ luyện đan rất tốt, chu thước đan quyết cũng không phải đan quyết quá mức cường đại. Nếu như dựa theo phân loại thiên địa huyền hoàng mà nói, bất quá cũng chỉ là một bộ hoàng cấp đan quyết mà thôi. Nhưng với mức độ thư thớt của đan quyết nguyên vẹn trong tu tiên giới, bộ đan quyết này có thể nói là tương đối chân quý, không hề thiếu người mua. 3.000 linh thạch sao? Bán cho ta, bổn thiếu chủ mua, đan quyết nguyên vẹn vốn rất thư thớt, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy ở đây. Huyết đại, đem linh thạch cho nàng, ngay khi đế thích thiên còn đang do dự, đột nhiên, một giọng nói mang theo vẻ ngạo mạn trực tiếp truyền tới. Trong giọng nói, dường như không hề đem từng đó linh thạch để vào mắt. Hơn nữa, vừa nói, cánh tay vừa trực tiếp với qua. Muốn nắm lấy ngọc giản bày trên quầy hàng của tiểu cô nương. Vâng, thiếu chủ, một tiếng trả lời cung kính theo đó truyền tới. Ti, đế thích thiên ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽ, tay phải lập tức thò ra, biến thành chảo, như thiểm điện chụp tới, nắm lấy cổ tay người kia, sau đó run mạnh một cái, cũng không cần yêu nguyên, bằng vào thân thể cường hàn, đem cánh tay này hất ngược ra. Phanh, biến cố đột nhiên xuất hiện quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã chấm dứt, chủ nhân của cánh tay kia bị cỗ lực đạo của đế thích thiên chấn cho thân hình run lên. Phát ra một tiếng trầm đục trong không khí, ngươi là người nào, cũng dám ra tay với bổn thiếu chủ, không muốn sống nữa sao? Đế thích thiên đứng dậy nhìn sang, chỉ thấy, trước mặt, một gã thân thanh niên thân mặc một bộ y phục màu đỏ máu. Trên mặt tỏa ra tà khí, thần sắc ngạo mạn lộ vẻ cao cao tại thượng, trong đôi mắt ẩn chứa huyết quang, tràn ngập sát cơ, sau lưng hắn, còn có hai gã nam tử sắc mặt lạnh băng đứng hai bên. Trên người cũng tỏa ra tà khí, trong nháy mắt đã tràn ra khí thế bức người, hướng về phía đế thích thiên. Hừ, mua bán cũng phải chú ý thứ tự trước sau, ngọc giản này ta muốn mua trước. Người bỗng nhiên đùng đùng nhúng tay vào, còn hỏi vì sao, thanh niên y phục màu đỏ máu âm lanh, đế thích thiên lại càng sâm lãnh hơn, trong âm thanh còn mang theo khí tức vô tình lãnh khốc. Không e ngại chút nào hai luồng khí thế của hai người kia. Hai mắt như đao, bắn về phía ba người, khí tức bá đạo như thủy triều ập tới bọn họ, lúc này, một số tu sĩ bên cạnh cũng phát hiện ra biến cố. Nguyên một đám vây tới, trong miệng thì thào nghị luận, bất quá, khi nhiều người nhìn thấy thanh niên y phục màu đỏ máu, đều không tự giác được hiện lên vẻ sợ hãi, bước chân cũng không tự giác được lui về sau, chậc chậc, có ý tứ, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một kẻ không sợ chết ở đây. Có phải huyết vân tông ta quá lương thiện rồi không? Thanh niên y phục màu đỏ máu khi cảm nhận được uy áp từ trên người đế thích thiên. Sắc mặt cũng hơi đổi, bất quá, cổ quái chính là, hắn cũng không bị cỗ uy áp này đè ép, trong mắt ngược lại lộ ra kỳ quang, cười mà không phải cười nhìn về phía đế thích thiên, khóe mắt như thiểm điện lộ ra sát khí lạnh băng, ti, đế thích thiên cũng không yếu thế chút nào, như thật muốn đánh, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước hay nhường nhịn, đều không phải là tính cách của hắn. Thời điểm cả hai đang dương cung bạt kiếm, một hồi âm tiếng bước chân từ trong tử trúc lâm dồn dập vang lên. Hai vị chậm động thủ đã, Một tiếng vang mang theo hàm xúc thú vị từ trong cốc vang lên. Trong giọng nói này, tựa hồ mang theo một loại lực lượng cổ quái, đem khí tức khẩn trương nồng đậm bốn phía, hết thảy đều hóa thành vô hình, tựa như gió mát thoảng qua, cuốn theo tất cả sát khí. Hôm nay là ngày ta đến cầu thân, không muốn động thủ, xem như ngươi gặp may. Thanh niên y phục đỏ máu lộ ra nụ cười tà dị. Khí thế bản thân nhanh chóng thu liễm, quay đầu nhìn về phía người đến, mỉm cười thi lễ nói. Huyết Vân Tông huyết ẩn y bái kiến Cầm bá phụ, chỉ là xung đột nhỏ mà thôi. Làm sao dám phiền bá phụ đến đây? Vãn bối thật có lỗi rồi. Thì ra là huyết ẩn y hiền chất, không cần đa lễ, chỉ thấy người tới một thân nho y, mang theo khí chất trang nhã. Tuy bước chân hơi gấp, nhưng khí chất toàn thân vẫn như cũ không bị tán loạn. Vẫn lộ ra phong phạm nhã sĩ. Phía sau hắn còn có một người mặc y phục quản gia. Cùng với vài tên đệ tử, tu sĩ trong cốc nhìn thấy người nọ, trong mắt đều nhao nhao hiện lên thần sắc cung kính. Hiển nhiên, phần lớn đều minh bạch hắn là ai. Lại nói tiếp, đây không phải người khác, mà chính là gia chủ Cầm gia Cầm Huyền. Một thân tu vị đã đến kết đan kỳ trong truyền thuyết. Tu vi như vậy, trên cơ bản đã khiến đại bộ phận tu sĩ phải nhìn lên. Không biết hai vị vì sao lại xung đột, phải nên biết, ta đã từng thông báo không được đánh nhau trong cốc từ trước rồi. Cầm Huyền dương mắt liếc qua Đế Thích Thiên, cảm nhận được khí tức đạm mạc từ trên người hắn, cùng vẻ uy nghiêm tràn ra một cách tự nhiên, tựa như vương giả bá đạo. Không khỏi dụng tâm quan sát thêm vài lần, Cầm Cầm tiền bối, khi Đế Thích Thiên đang muốn mở miệng, thì tiểu cô nương bên cạnh chợt có chút không yên nói. Chuyện này kỳ thật là do hai vị tiền bối đều muốn mua ngọc giản chu thước đan quyết trong tay vãn bối, nên mới xung đột với nhau. Tiểu cô nương nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng không thể không đếm xỉa đến, tuy sắc mặt không yên, nhưng vẫn đem ngọn nguồn sự tình nói ra. Thì ra như vậy, Cầm Huyền nghe xong, lộ vẻ giật mình, nhìn lại Đế Thích Thiên và huyết ẩn y, trầm ngâm một chút. Nói, nếu hai vị đã coi trọng đan quyết này, không bằng như vậy đi, ai ra giá cao hơn, hợp với tâm ý của tiểu cô nương này, thì có thể lấy, không biết ta giải quyết như vậy có thỏa đáng không? Cầm bá phụ đã nói như vậy, vãn bối cũng không có ý kiến. Ta nguyện ý bỏ ra 5.000 linh thạch để mua phần đan quyết này. Huyết ẩn y mỉm cười tự tin, nhìn về phía tiểu cô nương, vừa mới mở miệng đã tăng giá gần gấp đôi. Có thể xem như là đại thủ bút, linh thạch ta không có. Bất quá, ta có một hồ lô hầu nhi tử. Trong mắt Đế Thích Thiên bắn ra hào quang lập lòe, nhưng cũng biết, lúc này đã không phải là thời cơ chém giết tốt nữa. Nếu không sẽ bị bạo lộ thân phận, nên từ trong túi chữ vật lấy ra một hồ lô, chính là hồ lô hầu nhi tửu. Đương nhiên, chỉ là loại bình thường, không phải loại chân phẩm bách niên. Mỗi lần uống một ngụm nhỏ, có thể so với một khỏa tụ linh đan. Hơn nữa, lực lượng trong rượu rất ôn hòa, không có bất luận nguy hiểm gì. Ta muốn dùng cái này để đổi lấy đan quyết. Hắn vừa mở miệng, lập tức khiến hai mắt tu sĩ vây quanh bốn phía đều tỏa sáng. Không ít người thốt lên tiếng kinh hô, là hầu nhi tửu thật sao? Nghe nói, đây cũng không phải là rượu bình thường, mà là linh tửu, là thánh phẩm tu luyện nha. Đối với tu sĩ luyện khí và trúc cơ, tuyệt đối là thánh phẩm để gia tăng tu vị. Hầu nhi tửu, đây chính là tiên tửu, nghe đồn mỹ vị vô cùng. Ta nhớ rồi. Lần trước ở tụ tiên thành từng đấu giá một hồ lô hầu nhi tửu. Giá cuối cùng lên tới 1.000.000 linh thạch, thứ tốt chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu nha. Trong lúc nhất thời, ngay cả ánh mắt Cầm Huyền cũng toát ra một đoàn tinh quang. Thoáng nhìn qua Đế Thích Thiên thật sâu, thỉnh thoảng lại liếc về phía bình ngọc trên tay hắn, mà sắc mặt huyết ẩn y cũng hơi biến đổi. Không nghĩ tới Đế Thích Thiên lại có thể xuất ra bảo bối như vậy. Ta muốn hầu nhi tửu, đan quyết này ta đổi cho ngươi, cuốn luyện đan sơ giải này cũng cho ngươi. Tiểu cô nương nghe xong, hiển nhiên cũng biết hầu nhi tửu là thứ gì. Hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem ngọc giản cùng ách cổ dí vào trong tay Đế Thích Thiên. Rồi nắm lấy bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra, lập tức, từng trận tửu hương kỳ dị theo đó tràn ra, khiến cho tinh thần những người xung quanh đều nhao nhao chấn động. Đúng vậy, đây đúng là hầu nhi tửu. Cầm Huyền gật gật đầu, mở miệng xác nhận, nói xong, hắn quét mắt nhìn tu sĩ bốn phía một vòng, cười nói, chư vị tuổi trẻ tuấn kiệt có thể đến đây, đều là nể mặt mũi tiểu nữ Cầm gia ta. Đại hội sẽ được tiến hành vào 3 ngày sau, hy vọng trong mấy ngày này mọi người đều chuyên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu như có kẻ nào muốn cố tình quấy rối, Cầm gia ta cũng chỉ có thể trục xuất hắn ra ngoài. Câu trước rất khách khí, nhưng câu sau lại mơ hồ có một tia uy hiếp, lập tức khiến cho tu sĩ vốn đang nhao nhao trong cốc đều thinh lặng. Bá phụ yên tâm, nếu ai muốn quấy rối, chính là cùng Huyết Vân Tông ta thành địch, vãn bối tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bọn hắn. Huyết Ẩn Y liếc nhìn Đế Thích Thiên thật sâu, trong mắt bắn ra sát ý mãnh liệt, mặt người thì cười ha hả, nhưng trong lòng lại âm thầm lạnh nhạt nói. Hừ, tên tiểu tử không biết ở đâu chui ra này, cũng dám đối địch với bổn Thaios chủ, 3 ngày nay tạm thời cho ngươi tiêu dao, chờ đến khi vào trong cầm cảnh, không giết chết ngươi, há có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Sát cơ trong mắt Huyết Ẩn Y, Đế Thích Thiên đương nhiên cũng thấy được. Chỉ là hắn vẫn không để ở trong mắt, cách trương,